Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Này bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nỗi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làm cùng tư, quên mất cả đường về. Trông mong chờ ta sớm trở lại cố hương, hướng ra tại pháp vương, sống hạnh phúc chân thường trong suối nguồn yêu thương của Đức Phật Di Đà, nơi cực lạc quê ta.
Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả hội chúng đạo tràng chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, người đầu tiên mở pháp hội niệm Phật trong lòng Phật giáo Việt Nam. Tất cả hội chúng đạo tràng chúng con thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng Thích Thiền Tâm, một đời hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. Tất cả hội chúng đạo tràng chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp phục hưng giáo pháp Tịnh Độ, người đã mở nhiều khóa tu niệm Phật thất cho các Phật tử có điều kiện tu tập và tạo thuận duyên cho chúng con được về đây chia sẻ về pháp môn niệm Phật với toàn thể liên hữu Phật tử. Và đề tài hôm nay pháp đăng gửi đến tất cả các liên hữu Phật tử là chánh nhân vãng sanh. Đây là khóa tu đầu năm Tân Mão 2011. Trước khi vào buổi chia sẻ về pháp môn niệm Phật, Thầy hỏi thăm các Phật tử ăn Tết có vui không? Ăn Tết vui, nhưng cái vui đó bây giờ nó đâu rồi? Nó qua rồi, phải không? Như vậy, cái Tết chỉ có 3-4 ngày. Nhưng pháp đăng hỏi thiệt, trong cái Tết này có ai bỏ niệm Phật không ha? Nói thiệt, nói lớn lên. Nếu mà chúng ta đã khẳng định mình là người tu niệm Phật, một đời này nguyện sanh về thế giới cực lạc để thành Phật độ chúng sanh, mà cái vui Tết ở thế gian có 3-4 ngày mà mình đã bỏ niệm Phật rồi thì sao? Thì cái tín nguyện hạnh của chúng ta có thiệt sự là tin sâu, nguyện thiết và hạnh chuyên không? Để nói rõ như vậy, nhắc nhở các Phật tử, một năm trôi qua thì tuổi đời của mình mỗi ngày nó thêm lớn đi, mà nó lớn thì nó già, rồi nó làm sao? Nó chết, phải không? Mình không thấy rõ như vậy để cho tất cả đệ tử của Phật mỗi năm việc tu hành phải càng thêm tiến bộ, chứ đừng có mỗi năm mình đi tụt lùi trở lại. Đệ tử của Phật, chư tổ đã ví như người chiến sĩ mà ra trận, phải không? Chiến sĩ ra trận mà cái vui bên ngoài nó kéo tới, mình ngã quỵ bỏ tu rồi, thì chiến sĩ này yếu đuối hay mạnh? Yếu, phải không? Cho nên tất cả những cái vui ở thế gian chỉ là tạm bợ, là vô thường. Đừng để nó lôi kéo mình mê lầm mà bỏ quên cái việc quan trọng hàng đầu. Đó là gì? Là niệm Phật cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chia ra là 3 bậc vãng sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chia thành 9 phẩm. Như vậy, nơi kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói một cách chi tiết là 9 phẩm, còn nơi kinh Vô Lượng Thọ nói giản lược là 3 phẩm vãng sanh. Như vậy, hôm nay Pháp Đăng sẽ căn cứ nơi kinh Vô Lượng Thọ để nói về 3 bậc vãng sanh, để cho các Phật tử nắm rõ mình được ở bậc nào và cái chánh nhân để được vãng sanh thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Kinh nói: Này A Nan, chư thiên nhân dân ở 10 phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có 3 hạng. Đầu tiên Đức Phật nói chư thiên nhân dân ở 10 phương thế giới, ở đây chú trọng là loài người. Vì sao? Vì loài người là cái điều kiện dễ bước vào con đường thánh đạo. Ở cõi người, các Phật tử thấy mình có khổ và có vui, phải không? Cái khổ xung quanh là cái phương thuốc màu nhiệm vi diệu để đánh thức chúng ta đừng có mê lầm. Hôm nay mình khỏe, nhưng xung quanh mình cái còi của xe cứu thương nó vẫn hụ ở trên đường, phải không? Hôm nay mình khỏe, mình ngồi niệm Phật, nhưng vẫn nghe người này đã qua đời rồi, người kia gặp tai nạn, đúng không? Đó là tất cả những cái tiếng chuông để cảnh tỉnh thân này là tạm bợ, hoàn cảnh xung quanh cũng không có bền chắc, để từ đó mình đừng có đắm nhiễm, đừng bị nó lôi, đừng bị mê lầm. Pháp Đăng nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh có nói với Tăng Ni như vậy, là mình có cái lỗi rất lớn là thường nghĩ người khác chết chứ mình không có chết, đúng không? Mình thường nghĩ người ta bệnh chứ mình không có bệnh, chuyện đó là của người đó chứ mình không có dính dáng gì hết. Hòa thượng nói có hai ông bà Phật tử lên thăm hòa thượng, thấy hòa thượng già rồi thì nói là xin sư ông cho con cái bộ đồ của sư ông, để khi sư ông vãng sanh rồi con nhìn bộ đồ con nhớ tới sư ông. À, hòa thượng nói họ nghĩ rằng tôi chết không à, chứ họ không có chết đó. Rồi hòa thượng mới nói nhưng mà vài năm sau á không thấy họ đâu nữa, họ đâu mất tiêu rồi, có khi họ cũng không còn ở thế gian. Tuy là những cái câu chuyện rất là bình dị, rất là thường tình, nhưng nó ẩn chứa cái đạo lý vô cùng sâu sắc. Có phải chúng ta thường đặt mình ở ngoài cái sự chết không? Đúng không? Cho dù trên đầu tóc đã bạc rồi mà nhiều khi mình cũng còn tưởng rằng mình sống lâu nữa. Người xưa có cái bài kệ: đời người trăm tuổi, ai trăm tuổi? Chuyện cũ quay nhìn, chuyện mộng mê, nghĩ khóc đồng lu, đi lạc mất, lãng quên cõi tịnh, chẳng lo về. Đời người ai cũng nghĩ mình sống trăm năm, nhưng mấy ai được trăm tuổi, 70 đã hiếm thấy rồi. Đó, nghĩ khóc đồng lu, đi lạc mất. Tất cả chúng ta đều là những đứa con lãng tử, quên cha mẹ, đang chờ đón, quên quê xưa cảnh cũ của chính mình. Nghĩ khóc đồng lu, đi lạc mất, lãng quên cõi tịnh, chẳng lo về. Sanh ra mở mắt ở thế giới ta bà này, có phải chúng ta có sớm thức tỉnh để tu hành, hay là phải đợi thời gian rất lâu rồi mình mới thức tỉnh quay đầu? Các Phật tử ở đây năm nay bao nhiêu tuổi mới thức tỉnh niệm Phật? Phải lâu lắm không? Đó, bây giờ thức tỉnh niệm Phật mà các Phật tử đã thiệt sự không còn vui đắm nhiễm ở thế gian này nữa không? Chắc cũng chưa hết quá, cũng còn chút chút, đúng không? Phao Đăng có cái ví dụ: tới giờ niệm Phật rồi mà người bạn điện thoại alo mời đi ăn lẩu, đi ăn kem, vậy mình chọn niệm Phật hay chọn đi ăn lẩu ăn kem đó hả? Vậy là quý vị khá rồi đó. Những cái cảnh bên ngoài luôn luôn có phải nó hấp dẫn, nó lôi kéo người tu mình không? Phải không? Chúng ta không tỉnh giác mạnh mẽ là đôi khi mình ngã quỵ, mình bỏ tu rồi. Chí tâm nguyện sanh về cõi ấy, loài người giác ngộ thế gian là khổ, hướng đến thế giới cực lạc là cái chỗ an vui tột cùng, là cái môi trường bảo đảm thành Phật. Chí tâm là tâm chí thành tột bậc, chỉ có một tâm nguyện mong được sanh về cõi cực lạc. Nhưng có ba hạng. Tại sao chia làm ba hạng? Vì cái hoàn cảnh nhân duyên của mỗi người có sai khác, nên sự tu trì cũng không đồng, nên được chia làm ba bậc. Thứ nhất, bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Nghe câu này, có Phật tử thắc mắc hỏi: vậy thượng phẩm chỉ có người xuất gia tăng ni thôi, chứ còn tại gia không có dự phần. Nhưng các Phật tử nên nhớ, chữ xuất gia ở đây bao gồm luôn cả người tăng ni xuất gia vào chùa và cả người tại gia. Như vậy, chữ xuất gia là gì? Là thân xuất gia và tâm xuất gia, là chỉ cho các thầy, các sư cô. Còn các Phật tử thân ở tại gia mà tâm xuất gia thì cũng được vào thượng phẩm. Chẳng hạn như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bà Vi Đề Hy là Thái hậu, khi nghe Đức Phật giảng về 16 phép quán để được vãng sanh cực lạc, bà nghe rồi cùng 500 thị nữ chứng vô sanh pháp nhẫn và được vãng sanh ở thượng phẩm. Xuất gia là chúng ta vượt ra khỏi ngôi nhà thế tục, ngôi nhà phiền não, ngôi nhà của tam giới. Bây giờ chúng ta vượt ra cái nhà đơn giản, bình thường, gần nhất là cái nhà tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Năm cái đó thì các Phật tử phải lưu ý làm cho nó nhẹ, nó mỏng dần. Chứ bây giờ bắt các Phật tử sạch hết thì chắc khó lắm, phải không? Nhưng người thượng phẩm là phải sạch hết, được giữ vào thượng phẩm. Bây giờ tham tài ở đây chúng ta có dính không ha? Phải không? Có dính. Trong Tịnh Độ Hoặc Vấn có dẫn cái bài kệ: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh mối mọt, rồi gì nữa, kho tiền nằm ngổn ngang, ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài trơ lẫn thẫn, tâm trí rối bàng hoàng. Đó, giàu kho tiền đầy hết, gạo ăn không hết để sanh mối mọt, ban ngày thì tính toán thu chi, coi làm ăn lỗ hay lời, lo đến mức độ mà hình hài nó lẫn thẫn, nó không còn cái sức định tĩnh nữa, lo chạy đông chạy tây, rồi cuối đời sao? Vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sóng mênh mang. Nhưng cái thật ở trên thế giới này, các Phật tử nhận rõ, tiền nhiều Diêm Vương tới, quý vị đưa ổng 100 triệu, nói cho con sống thêm 15 năm nữa, Diêm Vương chấp nhận không? Chấp nhận không? Không chấp nhận, phải không? Nhưng mà chúng ta thường có cái lỗi này, mà Pháp Đăng nói hoài, biết rõ vậy á, mà quý thầy mở Phật thất, mở những pháp hội tu việc lành niệm Phật, mà cứ nói con bận không à, cứ nói con bận chuyện này chuyện kia hết. Rồi Pháp Đăng mới nói, Phật thì mình nói bận, nhưng Diêm Vương tới dù bận cũng phải đi theo. Vậy có phải mình bạc bẽo với chính mình, với Đức Phật không? Quá là như vậy rồi. Cho nên các Phật tử đừng có bao giờ nói câu bận đối với sư phụ trụ trì, mà phải nói cái câu con sẽ quyết tâm tu. Như vậy thì mình mới là người giác ngộ. Còn bận hoài, bệnh nằm thoi thóp, cũng không hết bận, phải không? Tắt thở thì sao? Biển nghiệp sóng mênh mang, theo nghiệp mà đi. Phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà. Ở trong kinh A-di-đà thì nói rõ tính, nguyện, hạnh là chánh nhân vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Vậy hai kinh này có giống nhau hay khác nhau? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói phát tâm Bồ Đề thì Đại sư Ngẫu Ích khi chú giải kinh A-di-đà lấy tựa là kinh A-di-đà yếu giải đã khẳng định tâm tín nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề là chỉ cho cái tâm giác ngộ, biết rõ đúng như thật, không sai lầm. Xét về tính thì Đại sư Ấn Quang có nói người tu niệm Phật phải tin sâu. Là tin cái gì? Tin ta bà là khổ, cực lạc là vui. Có phải đó là tâm Bồ Đề không? Mình giác ngộ, mình biết rõ ràng thế giới này khổ nhiều, vui ít. Còn mê lầm thì nhận khổ mà cho là vui. Xét về thân này, các Phật tử nhận rõ già có khổ không? Già thì lụm cụm, đi không vững, ngủ không ngon, ăn cũng chẳng còn ngon dở gì nữa. Đó. Rồi bệnh nó tới có khổ không? Bệnh nhức đầu sổ mũi, nằm đó cũng không muốn đi đâu nữa. Đó là bệnh thường. Còn nếu mắc phải chứng bệnh nan y thì quả thiệt là khổ rồi. Đó. Rồi sắp sửa cái chết nó kề một bên. Đó. Thân sanh già bệnh chết, bốn cái đó là bốn cái nỗi khổ không ai có thể phủ nhận được hết. Còn tin cực lạc là vui. Trong kinh nói người sanh về thế giới cực lạc thì hóa sanh nơi hoa sen, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà hóa sanh trong hoa sen thì thân có già không? Có bệnh không? Có chết không? Mạng sống vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Các Phật tử thấy có thích không? Ở đây gia đình hội tụ mấy mươi năm, quyến thuộc yêu thương rồi cũng phải chia lìa. Đó. Ở thế giới cực lạc, Đức Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định Đức Phật A-di-đà và người dân ở cõi đó mạng sống vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Khi mà về thế giới cực lạc, trong kinh còn diễn tả nước tám công đức các quý vị. Mình xuống tắm nơi ao sen, muốn nước tới lưng thì tới lưng, tới đầu gối thì ngập tới đầu gối. Mà nước tám công đức đó còn giúp cho chúng ta từ phàm phu mà tiến lên bậc thánh. Gió thổi vi vu lay cành lá, phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã, khiến người nghe tự nhiên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thầy là Đức Phật A Di Đà, bạn là chư Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền cùng ở chung một chỗ và làm bạn dẫn dắt cùng nhau tiến tu. Quý vị thấy thích không? Trong kinh còn khẳng định người sanh về thế giới cực lạc đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đó các vị nhất sanh bổ xứ, nhiều không thể tính kể, cùng ở chung một chỗ. Nhất sanh bổ xứ là gì? Là những vị đại Bồ Tát một đời sẽ bổ vào quả vị Phật như Bồ Tát Di Lặc, mà nhiều không thể tính kể, cùng ở chung một chỗ. Ở đây các Phật tử nào muốn vô chùa Hoằng Pháp ở luôn, ở gần với sư phụ trụ trì cũng khó, phải không? Mắc cái này kẹt cái kia đủ thứ hết. Rồi ở đây cái người mà biết đạo, hướng tới đạo đức nhiều hay ít? Ít lắm. Hễ lãnh lương ra, thôi tao với mày đi làm chầu đi, đúng không? Còn ở thế giới Cực Lạc, bậc Bồ Tát, thượng thiện nhân cùng ở chung một chỗ. Như vậy có phải là cái môi trường để bảo đảm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật không? Rõ ràng là như vậy. Từ cái thân không bệnh, không chết, rồi có hoàn cảnh bên ngoài, toàn là những bậc đạo đức thượng thiện nhân, danh từ ác đạo còn không nghe, huống chi là có thật. Đó là phát tâm Bồ Đề, chỉ cho cái tính, cái nguyện sâu chắc, tha thiết. Từ cái tâm tính, nguyện sâu chắc, tha thiết đó mới khởi đến cái hạnh là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Nhất hướng chuyên niệm này, trong quán niệm pháp môn, Đại sư Thiện Đạo có nêu làm ba loại. Thứ nhất là chuyên niệm Phật A-di-đà vào sâu một môn. Thứ hai, thứ ba là lấy niệm Phật làm chánh, các trợ nghiệp hạnh lành khác làm phụ. Nghe cái từ nhất hướng chuyên niệm, có nhiều Phật tử cho là chỉ niệm Phật thôi là đủ rồi, không cần làm những việc lành khác, sợ nó bị xen tạp. Thầy đi giảng nhiều nơi, có những Phật tử thưa hỏi thắc mắc như vậy: chỉ chuyên niệm Phật A-di-đà, không dám làm cái hạnh lành khác, sợ bị xen tạp. Nhưng đặt lại câu hỏi, mình không làm cái hạnh lành khác, nhưng phàm phu còn đang niệm Phật, thì nó có xen tạp không? Vọng tưởng nó vẫn khởi lên, đúng không? Chúng ta phải hiểu cho rõ xen tạp là gì. Là hôm nay mình tu niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, ngày mai mình tu trì chú, ngày mốt mình tu thiền, ví dụ vậy. Không có định hướng cho mình một hướng đi cho rõ ràng, tới ngã ba ngã tư cứ chạy tới ngã này, xong mà chạy qua ngã khác. Người như vậy có đến được cái chỗ mà mình muốn đến không? Không có được. Mình đâu có đi trọn đường, hãy được một phần, cái nghe ai nói bên kia hay quá cũng đi theo, ai nói bên kia linh ứng màu nhiệm quá cũng chạy theo. Cái đó mới là xen tạp. Còn chúng ta khẳng định rõ ràng cái đường lối, chuyên niệm Phật A-di-đà, làm các hạnh lành, tất cả đều cầu sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh, thì cái đó đều gọi là nhất hướng chuyên niệm ha. Bây giờ niệm Phật như thế nào mới đúng pháp? Các Phật tử ai cũng biết Nam Mô A Di Đà Phật hết, vậy niệm như thế nào mới đúng pháp? Thì Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có bốn cái câu kệ: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng hiệp khắng nhau, thường niệm cho rành rõ. Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, là cái âm điệu niệm Phật không nhanh cũng không chậm. Nếu nhanh quá thì chúng ta không bắt kịp cái tiếng niệm, còn quá chậm thì vọng tưởng dễ xen vào. Cho nên khi niệm Phật đều đặn như dòng nước chảy, tâm tiến hiệp khác nhau. Là gì? Là tâm mình an trụ nơi danh hiệu Phật, thường niệm cho rành rõ. Là phát âm phải cho rõ ràng: Nam là Nam, Mô là Mô, Di Đà Phật. Còn chữ thường, các Phật tử phải hiểu, người niệm Phật phải có thời khóa cho rõ, tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe của mỗi người mà định thời khóa tu tập cho mình. Nếu mà chúng ta rảnh thì có thể tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A-di-đà, rồi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn nếu mình bận không thể tụng kinh thì chỉ chuyên niệm Phật, sau đó phát nguyện. Rồi ngoài thời khóa ra thì mót thời gian để niệm Phật, hễ rảnh thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nhất định là phải đúng theo cái đường lối mà chư tổ sư đã vạch, là có thời khóa rõ ràng, hả, đã lập thì không được bỏ. Cho dù hôm đó có người mời mình đi ăn sinh nhật, mời mình đi ăn đám cưới, hoặc có bộ phim hay vân vân, thì nhất định chúng ta cũng không được bỏ cái thời khóa đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báo, trí huệ võng mãnh, thần thông tự tại. Này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng Bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc, nhóm chứa được căn lành nào nên đem hồi hướng. Do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bất thối chuyển cho đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề. Các Phật tử thấy, về cực lạc, hóa sanh trong hoa sen, trí huệ võng mãnh, thần thông tự tại. Vậy các vị có chịu về cực lạc không? Chịu về cực lạc thì đối với tín, nguyện và hạnh phải làm sao? Phải tinh tấn, bền bỉ, dũng mãnh tiến lên. Như Đại sư Ấn Quang, một đời Ngài sống rất kiệm ước. Trong sử có ghi là ban ngày thì Ngài xem Đại Tạng Kinh, ban đêm thì chuyên trì Phật hiệu, được các Phật tử cúng dường cho, thì Đại sư Ấn Quang dùng để in kinh, bố thí pháp. Ngài thành lập Hoằng Hóa Xã hơn 20 năm, đã phát hành được, ấn tống được hơn 1 triệu bức tượng Phật Bồ Tát và 5 triệu bộ kinh sách. Đây là một cái tấm gương sáng cho tăng ni Phật tử chúng ta noi theo. Ngài vãng sanh vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 1940. Lúc Ngài vãng sanh rất tự tại, Ngài nói: Đức Phật đã đến tiếp dẫn, ta đi đây. Thế là ngồi kiết già trên chiếc ghế cùng niệm Phật theo đại chúng, an lành vãng sanh. Đó là những cái tấm gương của bậc thượng phẩm cho chúng ta cố gắng phải làm theo. Những vị này có tiền, có xài hoang phí không? In kinh, tạo tượng, làm việc lành, đó là chúng ta sử dụng đúng mục đích, làm lợi ích cho chúng sanh. Còn mình có tiền đưa vào cờ bạc, rượu chè, ăn chơi, như vậy thì có phải là luống uổng chưa? Rất là luống uổng. Kế đến là trung phẩm, là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Đó là những người tuy không làm sa môn, là chưa được cái duyên lành để yên tu hoàn toàn, còn phải lo cho gia đình, lo cho công việc, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, là tín nguyện hạnh đều phải đầy đủ. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan, đốt đèn, dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Đó, tiêu chuẩn đã được Đức Phật chỉ rõ: xây tháp, làm tượng, treo phan, đốt đèn, cúng dường hương hoa, đều hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Các vị có làm đúng chưa? Hay làm tất cả việc lành để con có danh với đời một chút? Hả? Đây là cái nguyên tắc chung cho người tu tịnh độ, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, làm các việc lành là trợ hạnh, tất cả đều hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Treo phan, đốt đèn, dâng cúng hoa hương là bao hàm một ý sâu trong đó. Treo phan là gì? Là nhằm nhắc nhở chúng ta phải phổ biến, truyền bá, giữ gìn chánh pháp của Phật ở thế gian. Có những đạo tràng thỉnh mời các vị pháp sư, giảng sư từ ở chỗ xa đến để tuyên dương Phật pháp, truyền bá pháp môn tịnh độ. Mỗi lần mình dâng hoa, cúng quả, hiến hương cho Phật, nhằm nhắc nhở chúng ta phải tin chắc hoa là nhân, là tín nguyện hạnh, quả là gì? Là niệm Phật thì được vãng sanh thành Phật. Cúng dường hoa, cúng dường quả là để biểu thị tấm lòng tin chắc chắn vào pháp môn niệm Phật mà Đức Phật đã chỉ dạy. Còn hiến hương, cúng dường hương thơm cho Phật để nhắc rằng tất cả chúng ta phải bỏ ác làm lành, giữ gìn năm giới cho vững chắc. Nói đến năm giới, cái giới thứ nhất là không sát sanh, đúng chưa? Nhưng mùa này các Phật tử có đến miễu bà để hứa cúng trả lễ heo quay không? Ai còn làm cái đó thì phải phạt quỳ hương. Rồi có nhiều vị đến miễu này miễu kia để vay tiền làm ăn được giàu nữa. Chúng ta đôi khi có những cái nhìn không rõ nhân quả. Nếu mà vay tiền miếu này đền nọ để giàu thì ở đó ta phải giàu hết, đâu đợi mình xuống mình vay, phải không? Rồi hứa trả lễ cúng heo quay nữa. Không biết những người trả lễ cúng heo quay đó có là đệ tử của Phật không nữa. Nếu mà là đệ tử của Phật thì phải về xem lại năm giới của mình. Phật đã cấm không sát sanh mà sao mình hứa cúng trả lễ giết heo để cúng? Quý vị cúng như vậy là đang tạo phước hay tạo tội? Tạo tội thì chắc chắn đừng có nên hứa, đừng có nên xin. Có Phật tử đã nói với Pháp Đăng vậy nè, nghe rất là tức cười: Phật không có cho tiền, đi cúng xin bà mới cho tiền. Nghe tức cười không? Đi tới chùa xin Phật, Phật có cho tiền. Tới miếu xin thần thánh đó, thần thánh mới cho tiền. Rồi Pháp Đăng mới nói: quý vị á, nghiên cứu Phật pháp không có sâu, không có rõ. Thật sự á, Không có ai mà ban phước giáng quả cho mình hết. Phật không cho tiền, nhưng mà Phật chỉ cho mình cái cách làm được ra tiền, phải không? Phật dạy muốn giàu có của cải nhiều thì sao? Đừng trộm cướp mà bố thí cúng dường thì chúng ta được cái quả báo như ý. Chứ sao nói Phật không cho tiền, cứ thích đi xin thôi à. Còn Phật dạy tu thì tham lam đủ thứ không tu, thích đi xin Phật, đi xin thần thánh á, cho nó đỡ, phải không? Như vậy chúng ta có phải hời hợt không? Rất là hời hợt. Đối với đạo lý nhân quả mình phải nắm cho nó vững, thì không có một cái lời nào có thể làm cho mình suy xuyển lòng tin được hết. Khi mạng chung hóa thân Đức Phật A-di-đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh, như chính Đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanh về cực lạc, ở bậc bất thối chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Thượng phẩm cũng bất thối chuyển, mà trung phẩm cũng được gì? Bất thối chuyển là cái sự tu hành của mình nó luôn luôn nó có cái thế tiến lên cho đến khi thành Phật, chứ không có cái thế trở lùi, thối lùi. Ở đây mình có lùi hay mình tiến nè? Phải tiến thì chúng ta mới bước đi vững ở trên con đường về cực lạc. Ba là hạng hạ phẩm, là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, vui mừng tin sâu, không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Những người này gia cảnh khó khăn, chật vật, làm nhiều nhưng được ít, không đủ thời gian để đi tu Phật thất như mình, không có thời gian rỗi rảnh để đi làm các việc lành. Nhưng công đức của họ là ở chỗ nào? Là phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà. Vậy có phải mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, mỗi giai cấp đều có thể tu niệm Phật được và được vãng sanh cực lạc hết không? Đó, đây là một pháp môn bình đẳng, là bản hoài của chư Phật, là con đường tắt để cho tất cả chúng sanh vượt thoát khỏi cái nẻo khổ sinh tử luân hồi. Trong mấy điệu sen thanh có ghi cái câu chuyện bà Trầm Thị, trong đó nói tâm bà rất tốt, ngay thật, hòa nhã, thường thành tựu điều tốt cho người. Thấy việc nhân nghĩa là bà đều khẳng khái bà làm hết. Bà chỉ nghe nói là tu pháp thập niệm thì được vãng sanh cực lạc, thì bà nghe như vậy, bà hành trì hơn 20 năm chưa từng bỏ sót. Thì quý vị biết, vài tháng trước giờ phút bà lâm chung, trong sử ghi là hương thơm bay lan tỏa khắp nhà hết. Cho đến cái ngày bà vãng sanh cũng an tường, nhẹ nhàng niệm Phật mà về với Phật. Rồi kế nữa là ghi rõ cái câu chuyện của bà, trong đó ghi chỉ là Bần Thị, là người phụ nữ nghèo, là không rõ họ tên. Bà thì rất là nghèo, sẽ sanh ra đứa con nó bất hiếu nữa, nó cứ mắng chửi bà hoài. Thì hôm nọ không biết bà làm cái gì á, nó mắng chửi dữ dội. Bà buồn quá, bà qua cái chùa bên cạnh than với thầy trụ trì: con sống cái sao khổ quá. Thầy trụ trì nói: bây giờ bà bán cái khổ đó đi. Rồi bà mới nói: cái khổ sao bán được thưa thầy? Thì thầy trả lời: bán được chứ, bà cứ chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh thế giới cực lạc. Khi sanh về cực lạc là hết khổ, được vui và được thành Phật nữa. Bà mới nói, nhà con nghèo lắm, cái giường của con ngủ ở trên là giường ngủ, ở dưới là cái chuồng heo, chỗ đâu mà sạch sẽ con thờ Phật niệm Phật. Thì thầy lại nói tiếp, Đức Phật dụng tâm chứ không có chú trọng ở nơi hình thức. Bà ở hoàn cảnh đó thì sớm tối tu pháp thập niệm, hễ rảnh thì bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả đều được Phật tiếp dẫn hết. Thì bà này hành trì 3 năm. Thì một hôm nọ bà mới kêu đứa con trai lại, bà nói, ngày mai là mẹ đi xa, con đừng có đi chơi lêu lỏng, ở nhà với mẹ, đưa tiễn mẹ cho trọn tình mẫu tử. Đứa con này nó ngổ nghịch, nó nói bà đi đâu đi đó. Mà bà nói ngày mai mẹ đi thiệt sự á, con đừng có đi, ở nhà với mẹ chỉ một lần này thôi. Thì các Phật tử biết, đến cái ngày đúng giờ bà vãng sanh, bà tắm gội thay y phục sạch sẽ hết, ngồi trên giường xây mặt về hướng Tây, niệm Phật mà vãng sanh luôn. Quý vị thấy không? Gia cảnh rất là nghèo khổ, con thì ngỗ nghịch, nhưng cái chí tu của bà sao? Trong đó ghi là 3 năm mà như một ngày, là ý chí kiên cường, dũng mãnh, không gì có thể thay đổi được hết. Đây là cái yếu tố quyết định thành công ở trong pháp tu của Phật. Quý vị nên nhớ, pháp môn niệm Phật là pháp dễ tu, dễ thực hành và bảo đảm thành công. Nhưng Pháp Đăng nhận thấy chúng ta khó thành công là ở chỗ nào? Cái sức bền mình không có. Có nhiều Phật tử niệm Phật cũng siêng 1 năm, 2 năm, 3 năm, qua năm thứ 4 là thấy thối lui rồi. Có phải vậy không? Đó là một cái điều chúng ta phải cảnh tỉnh mạnh mẽ. Mình đã sống lâu ở trong kiếp người, có khổ, có vui, đã biết được Phật Pháp thì phải dõng mãnh, ý chí mãnh liệt, quyết chí tiến lên, giữ trọn cái tâm tín nguyện niệm Phật cho nó bền chắc, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Mình có khổ như bà Bần Thị không? Trên giường ngủ mà dưới cái chuồng heo, có khổ vậy chưa? Chưa phải không? Mình có chỗ thờ Phật trang nghiêm đẹp đẽ mà con cái có ngỗ nghịch đến mức đó chưa? Chưa nữa, được ngồi dự trong khóa tu Phật thất mà không mãnh liệt tiến lên nữa để được vãng sanh thành Phật thì uổng một đời gặp Phật Pháp. Đoạn cuối, nếu có chúng sanh theo Pháp Đại Thừa đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Vô Lượng Thọ, niệm đến 10 niệm, nguyện sanh về cực lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo, cho đến được 1 niệm thanh tịnh, phát 1 niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, người này mạng chung thấy Đức Phật A-di-đà như trong chiêm bao, nhất định sanh về nước cực lạc, được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Nếu có chúng sanh theo Pháp Đại Thừa, là trụ ở trong cái Pháp Đại Thừa khác, những người tu theo pháp môn thiền, tu theo pháp môn mật, trì chú Đại Bi hoặc tụng kinh Địa Tạng vân vân, thì có được vãng sanh không? Vẫn được vãng sanh. Trong đây ghi đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật Vô Lượng Thọ. Tâm thanh tịnh này chính là tín nguyện, và họ niệm từ 1 đến 10 niệm cũng vẫn được vãng sanh. Như vậy, người trì chú Đại Bi, mình có khuyên thôi bỏ trì chú Đại Bi, chỉ niệm Phật đi, được không? Người ta thích trì chú Đại Bi thì mình cứ để họ trì chú Đại Bi, chỉ khuyên là niệm Phật thêm, nguyện sanh về cực lạc. Có nhiều vị tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi hỏi thầy: kinh Vô Lượng Thọ dài quá, con không có thời gian đọc tụng, vậy con tụng kinh A Di Đà được không? Các vị trả lời sao? Thầy hỏi: A Di Đà là gì? A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, phải không? Đó, thì kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà có khác nhau không? Không khác nhau. Mình theo cái hoàn cảnh, thời gian của mỗi người mà có cái phương thức tu cho nó thích hợp. Kinh Vô Lượng Thọ dài, chúng ta không có thời gian đọc tụng thì tụng kinh A Di Đà. Còn nếu người bận rộn quá nữa thì chỉ chuyên niệm Phật, như bà Trầm Thị, bà Bần Thị đó, thì vẫn được vãng sanh. Quan trọng là nguyện tha thiết và tin sâu chắc, đó là cái chìa khóa mở cánh cửa thế giới cực lạc. Còn ba bậc vãng sanh hoặc chính phẩm hoa sen là tùy nơi công hạnh cạn sâu mà nó tạo nên. Có Phật tử thầy thấy lạ này nè, mình tu niệm Phật tha thiết, nhưng chùa nào á tu niệm Phật thì mới cúng dường, còn chùa nào không tu theo vậy thôi đừng có cúng. Có vậy không ha? Đó, đây là những cái vướng mắc mà Pháp Đăng thường thấy các vị, nhiều vị á, vướng phải. Mình tu niệm Phật thì cứ tu, còn việc cúng dường ủng hộ tam bảo ở thế gian thì á, mình cứ rộng tâm mà mình ủng hộ. Thầy đó tu thiền, đạo tràng tu thiền mình cũng ủng hộ, đạo tràng tu mật mình cũng tới ủng hộ, miễn làm sao cho chánh pháp của Phật ở mãi nơi đời để làm lên chúng sanh. Rồi có cái này nữa, Phật tử chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ đặt câu hỏi với Pháp Đăng: con chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ mà đi chùa thì tụng kinh này tụng kinh kia, vậy có được không? Thí dụ hôm đó là cái lễ dược sư đi chăng hạn, chùa mời các Phật tử đến để dự cái lễ đó, mình chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm Phật A Di Đà là cái pháp, cái hướng đi của mình không thay đổi. Nhưng chúng ta cứ đến chùa tụng kinh dược sư, niệm Phật, nhưng tâm của mình nguyện hồi hướng cầu vãng sanh là không có trật cái pháp tu đâu. Còn mình cố chấp, mình vướng mắc thì thầy nói thôi ra cây bồ đề ngồi tụng kinh niệm Phật ngoài đó. Nghĩ vướng mắc chấp chặt là phải như vậy, phải như vậy. Ở đây có ai vậy không? Đi giảng nhiều, có nhiều câu hỏi đặt ra mà thấy thương cho các Phật tử quá. Nghe pháp nhưng phải hiểu cái ý của những vị pháp sư đó. Chẳng hạn chuyên niệm nhất hướng là chuyên niệm Phật A Di Đà, đó là cái đường lối khẳng định một hướng đi rõ ràng cho người tu niệm Phật không thay đổi. Nhưng các đạo tràng các nơi có mời chúng ta tham dự hoặc ủng hộ để Phật pháp bền vững ở thế gian thì tất cả chúng ta vẫn vui lòng đến để cho chánh pháp của Phật ở mãi nơi đời. Như vậy thì mình mới là sáng suốt uyển chuyển ở giữa thế gian này mà tu tập, cùng nhau nhắc nhở, cùng nhau tiến tu. Như vậy có phải là Phật pháp càng mạnh không? Quý vị có đồng ý chưa? Để cuối cái bài pháp chánh nhân vãng sanh hôm nay thì Đại sư Vĩnh Minh có cái lời dạy như vậy: những vị tu pháp quán thành công hoặc trì danh hiệu được vào tam muội, các vị này sẽ sanh về thượng phẩm. Là chúng ta niệm Phật mà hiện tiền chứng được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn được thượng phẩm. Còn những người chỉ niệm danh hiệu chưa được vào tam muội, hoặc tu các công đức lành khác trợ giúp rồi phát nguyện hồi hướng, hạng người này cũng dự vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạng Tây Phương, chuyên cần tu tập. Lúc phát nguyện, khi niệm Phật phải chí thành không sao lãng. Khi niệm Phật, khi phát nguyện phải chí thành không sao lãng là gì? Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta giữ vững cái thời khóa mà mình đã vạch ra, đã lập. Thứ hai là rỗi rảnh thì mót thời gian để niệm Phật. Khi phát nguyện là bày tỏ tận đáy lòng của mình chân thành dâng lên Đức Phật, phát nguyện một đời này nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Tâm niệm khẩn thiết ấy như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly, người lâm cảnh lửa cháy nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được khỏi nạn, lại phải vì sự sống chết phát lòng bồ đề cầu sanh Tây Phương, mau thành thánh đạo để đền đáp bốn ơn, nói thạnh tam bảo độ khắp muôn loài. Chí thành như thế quyết chắc sẽ được kết quả. Như vậy các Phật tử thấy rõ ràng, hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Nếu chúng ta muốn lâm chung mười niệm thành công thì hiện tại phải một lòng chí thiết tu hành, không có gì làm chướng ngăn việc niệm Phật của tất cả chúng ta. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, chướng duyên ngăn trở, nhưng việc niệm Phật vẫn như dòng nước chảy, trôi chảy đều đều, trôi chảy đến tận biển khơi. Như vậy, với một ý chí bền bỉ, một tâm tu kiên cố, dũng mãnh đến cuối đời, thì tất cả các Phật tử sẽ được dự nơi chính phẩm sen. Để kết thúc buổi nói chuyện thì Ngài Trung Phong Đại sư, Ngài có cái bài kệ: sáu thời lễ niệm từ bi phụ, con trẻ ngày nao gót trở về, nghĩ đến luân hồi vô tận việc, trong nhau rớt lệ động lòng quê. Sáu thời lễ Phật niệm Phật, nhớ đến Đức Phật A-di-đà. Con trẻ ngày nao gót trở về là mong ngày được về thế giới cực lạc, như đứa trẻ đi xa mà nhớ đến quê xưa, nhớ đến cha mẹ. Quý vị có thấy bức tranh Đức Phật A-di-đà duỗi tay tiếp dẫn không? Mặc y đỏ đó, mà trên có bông sen, không có người ngồi. Có thấy cái họa sĩ vẽ cái đó không? Nghĩa là gì? Đức Phật A-di-đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh như cha mẹ, nhớ thương, mong cứu giúp, đón đưa đứa con thơ về quê hương cũ. Nhưng mình có chịu với tay cho Đức Phật không? Để Đức Phật dẫn lên đài sen hay không? Để Đức Phật duỗi tay hoài tựa cửa chờ trông, mà con trẻ ở đây cứ ham mê vui đủ thứ, cam chịu lặng hợp chìm đắm ở trong cái khổ sanh tử luân hồi. Nghĩ đến luân hồi vô tận việc, là ở trong cái cảnh khổ luân hồi này, việc này việc kia, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, lo cho ai nữa, lo cho cháu. Thầy thấy con nó lập gia đình, nó sanh ra rồi nó thảy cục cháu cho cha mẹ nuôi tiếp, có phải là luân hồi vô tận việc không? Cái dây này nó trói mình, rồi dây khác nó trói, rồi tới nó trói nữa, cuối cùng sao? Thoi thóp trên giường bệnh đó quý vị. Trong nhau rớt lệ, động lòng quê, nhìn nhau thương mà buồn khóc cho một kiếp nhân sinh rất nhiều cái gian nan khổ nhọc. Nhưng trong cái gian nan khổ nhọc này, ý chí người tu phải mãnh liệt, thân miệng ý của mình đều ở trong cái nghiệp lành, đều đầy đủ tín nguyện niệm Phật, động lòng quê là lòng quyết định sanh về cực lạc không thay đổi. Vậy các Phật tử một đời này quyết định nguyện vãng sanh chưa? Vậy thì thầy chúc các Phật tử tín nguyện niệm Phật cho sâu chắc để được sanh về cực lạc, để được thành Phật, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Xeo chim hót muôn hoa mỉm cười, người cùng cánh vân vui tươi đón mừng năm mới, dạng người niềm tin xuân về sum họp gia đình, chúc nhau hạnh phúc yên bình thân tâm. Đến chùa lễ Phật đầu năm, cầu cho cha mẹ tuổi tăng phước dày. Cháu con vui vẻ đu đầy, những điều tốt đẹp từng ngày lớn thêm. Vợ chồng hòa thuận ấm êm, gia tài sự nghiệp xuân ai cũng ước mong, cả năm vạn sự hành thông tốt lành. Mùa xuân mùa của màu xanh, mùa xuân mùa của chúng sanh ươm mầm. Chúc cho ba tánh muôn dân hoa từ bi nở chưa tràn tình người, lòng thương trải đến muôn nơi cho người bớt khổ, cho đời thêm hoa. Cho xuân vang mãi lời ca, cho người hạnh phúc nhà nhà an vui. Gieo chim hót muôn hoa mỉm cười, người cùng cánh vật vui tươi đón mừng năm mới rạng ngời niềm tin. Xuân về sum họp gia đình chúc nhau hạnh phúc yên bình thân tâm. Đến chùa lễ Phật đầu năm cầu cho cha mẹ tuổi tăng phước dày. Cháu con vui vẻ đủ đầy những điều tốt đẹp từng ngày lớn thêm. Vợ chồng hòa thuận ấm êm gia tài sự nghiệp vững bền hưng long. Đầu xuân ai cũng ước mong cả năm vạn sự hanh thông tốt lành. Mùa xuân mùa của màu xanh, mùa xuân mùa của chúng sanh ươm mầm. Cho ba tánh muôn dân hoa từ bi nở chứa tràn tình người, lòng thương trải đến muôn nơi cho người bớt khổ cho đời thêm hoa. Cho xuân vang mãi lời ca cho người hạnh phúc nhà nhà an vui. Cho xuân vang mãi lời ca cho người hạnh phúc nhà nhà an vui.